สทันนากามเนนามโมภังอามงสทันนากามเนนามโมภังอามงสทันนากามเนนามโมภังอามงสทันนากามเนKính thưa quý Phật tử, quý vị biết hôm nay là ngày gì không ạ? Ngày Mother Day ai cũng nhớ hết. Bây giờ ở bên Việt Nam thì họ cũng có cái ngày này, bởi vì do cái truyền thông đó họ bắt chước Tây phương nên họ cũng có cái ngày này. Em lên Việt Nam thì họ có cái ngày Mother Day, rồi có ngày lễ Vu Lan, nên là nói chung là hai cái ngày của mẹ đó. Thì ở trên đất Mỹ thì cái ngày này thì là cái ngày truyền thống. Thì quý vị trở về nhà sinh hoạt cùng với gia đình, nhất là cha mẹ mình, quý vị có thể mua bông, mua trái cây về cho. Nhưng mà tại bạn thấy giờ Phật tử thực tế hơn, cho $100 bông thì nó héo nhưng mà tiền còn xài được. Nhưng mà tất cả những cái đó nó đều là xuất phát từ cái tấm lòng của tất cả quý vị nghĩ đến đấng sanh thành của mình. Vì sao mà cái người mẹ được tôn vinh như vậy và còn có người cha cũng được tôn vinh như thế? Bởi vì thật ra thì chúng ta rất ít thời gian nghĩ về những người đã giúp mình, nhất là cha mẹ cho chúng ta một cái hình hài và một cái sự sống, một cái tinh thần. Quý vị biết tại sao mà lòng mẹ gọi là nó vô biên? Người ta nói lòng mẹ bao la như biển Thái Bình đó. Nhưng mà nhiều khi mình thấy trong cuộc sống mình cũng thấy thường thôi, cũng đâu có gì đâu, cũng đâu có thấy gì là bao la lắm. Mình sanh ra thì mình nuôi con thôi, cũng một cách nó tự nhiên. Nhưng mà có những lúc mà quý vị hồi tưởng lại cái những người mà giúp cho chúng ta, thì cha mẹ mình quả nhiên là một cái công đức rất là lớn. Ở đây tại bạn sử dụng cái từ công đức, không có sử dụng cái từ phước đức, bởi vì cái phước đức là tác tạo cho mình còn có một cái hoài niệm ở trong đó, còn cái công đức là nó không có cái hoài niệm. Hoài niệm là sao? Bởi vì trong nhà Phật giáo thì thế nào gọi là cái công đức, thế nào gọi là cái phước đức? Cái phước đức tức là do mình làm cái việc có tướng bên ngoài gọi là cái phước đức, mà làm việc còn có cái tâm niệm. Ví dụ như mình thấy người ta nghèo khổ quá, mình giúp đỡ cho họ hết nghèo, mình làm như vậy mình cũng tạo cái phước đức cho con cháu mình về sau. Cái thứ hai nữa đó là vì cái từ tâm, vì người đau khổ cho nên mình làm, cho nên vì vậy còn có tướng để mà làm. Đây gọi thuộc về cái phước đức. Bởi vì cái phước đức này thuộc về cái phước đức hữu lậu. Hữu lậu tức là cái phước đức xài nó cũng hết. Ví dụ như là đời trước á, mình làm hay làm phước, đời này mình hưởng phước, nhưng mà mình hưởng phước nó cũng hết. Bởi vì là cái phước này gọi là cái phước hữu lậu. Còn cái công đức là cái công đức vô lậu, là quý vị xài không hết. Ví dụ như đời trước mà quý vị có tu rồi, đời này quý vị được hạnh phúc, đời sau quý vị được hạnh phúc, và mãi mãi quý vị được hạnh phúc trường cửu, thì đây gọi là cái công đức. Thì ở đây tại mảng dùng cái từ công đức đối với cái đấng sanh thành, bởi vì cha mẹ lo cho chúng ta là không có đo lường hay là nghĩ là cái có công có quả gì hết, thương con từ trái tim thôi. Ở đây quý vị lớn tuổi đã từng có con rồi thì quý vị thương con bằng cái gì ạ? Quý vị nghĩ là nuôi con để sau này mình được cái gì không? Không có, đúng không ạ? Không được cái gì hết, mà chỉ biết thương thôi. Ngộ lắm, thấy con á, mà lúc mà mẹ mới sanh con ra đau đớn cách mấy, nhưng mà quay qua nhìn thấy con mà nó 5-6 căn đầy đủ mà khấu khỉnh dễ thương, cái bao nhiêu đau đớn nó cũng hết nữa à. nó ngộ như vậy đó. Còn á, nhiều cha mẹ thấy con đẻ ra mà không lành lặn cái xỉu luôn, nhiều khi nằm trên giường 3-4 tháng trường như vậy, cho nên mới thấy là khi mà thấy con mà khỏe mạnh ra đời, vui quên đi hết cái khổ đau, xé lòng. Cho nên quý vị thấy đó, ví dụ như bữa nào mình nghèo khổ, mình được trúng số, cái tự nhiên nghèo khổ mình quên hết. Nhưng mà thật ra đó, cha mẹ sanh ra mình nó còn hơn trúng số nữa. Cho nên đó là cái trong kinh hay nói là thương con như ngọc như vàng đó, thương con như ngọc như vàng vậy đó. Mà nói như ngọc như vàng, thật ra cái lời nói để cho mình hiểu thôi quý vị, chứ còn thật ra thì khi mà con bệnh rồi bao nhiêu vàng ngọc bán hết, đúng không? Nếu mà như ngọc như vàng thì chắc là thôi giữ vàng lại nó cũng được, đâu có cần phải bán vàng bán dòng. Có nhiều người á là con cái bệnh gia nghiệp đó là đầy đủ giàu có lắm, rồi khi mà con bệnh cái là trút hết tài sản ra để mà cho con nó hết bệnh. Nhiều khi mà nuôi con á là nghèo, nghèo cả cái sự nghiệp nghèo luôn á, chứ không có phải là tự nhiên đâu. Quý vị mới thấy là có ai mà nào người nào mà thương mình như vậy không? Ví dụ như bây giờ bạn bè mà có giúp đỡ cho mình đó quý vị, ví dụ như mình nghèo khổ quá, họ giúp cho mình được chút ít lương thực thực phẩm thôi, chứ nhiều khi họ còn không giúp nữa. Nhiều khi trước miệng thì nói tình nghĩa chứ mà trong lòng họ không có muốn giúp mình. Vậy mà con cái mình mà bệnh hoạn, cha mẹ mình tự nguyện hy sinh cho con, hy sinh cả một đời, thưa quý vị. Cho nên là quý vị thấy trên thế gian này á, quý vị đi suốt cả cái cùng trời của đức, không có người nào tốt bằng là cha hay là mẹ mình hết. Đó là cái điều hiển nhiên. Bây giờ cha mẹ có thể hy sinh cho mình á, là hết tất cả tài sản không nói, mà cả nhan sắc của mình luôn. Quý vị thấy đó là còn con gái thì ai cũng thích đẹp, chuộng đẹp hết. Khi có con rồi hình như nhan sắc mình á, là cũng ít khi để ý tới lắm. Thậm chí mà nhiều khi người cha, người chồng á, là nhiều khi muốn chê cái nhan sắc của mình mà cũng không có khe nữa. Rồi lo cho con, rồi không có biết mắc cỡ luôn, rồi tạo nghiệp nữa quý vị. Nó khổ như vậy. Đứng về cái nhân quả thì thấy người mẹ mình rất đáng thương. Quý vị thấy còn trẻ, còn con gái ít khi tạo nghiệp lắm. Nhưng mà khi mà có gia đình rồi đó, tạo nghiệp nhiều hơn. Quý vị biết tạo nghiệp sao mà? Sân si nhiều hơn, ganh tị nhiều hơn, tật đố nhiều hơn. Vì sao vậy? Vì lúc nào cũng sợ con mình thua con người ta hết. Nó ngộ như vậy quý vị. Cho nên nhiều khi á là con nó không có ganh, nhiều khi mà cha mẹ lại ganh thay con nữa. Thấy con người ta mà thi đỗ, con mình không thi đỗ là lòng nó bực tức dữ lắm. Vì sao vậy à? Đó là vô tình người mẹ cũng tạo một cái nghiệp, người cha cũng tạo cái nghiệp như thế. Bởi vì là quá sức là thương con. Cho nên quý vị thấy đó, là ai mà có thể thương con mình bằng cha mẹ mình đâu, đúng không ạ? Cho nên thật ra cái ngày này mình đáng tôn vinh, thật ra cũng rất là có lý. Rồi khi mà mình trưởng thành lên rồi, quý vị thấy đó là cha mẹ mình bắt đầu già đi. Bây giờ quý vị ngồi ở đây nè, bao nhiêu người còn cha, bao nhiêu người còn mẹ? Tại mãn rồi cũng không còn mẹ nữa, đúng không ạ? Thì khi mình thấy trẻ trẻ vậy chứ mà mẹ cũng mất rồi. Nhiều khi mình chưa đủ trưởng thành, mẹ mình đã ra người thiên cổ. Nhiều khi mình chưa có đủ trưởng thành, cha mình đã ra người thiên cổ rồi quý vị. Ở đây xin thưa quý vị đó, mình gẫm lại một đời, có người nào mà nghĩ là mình trưởng thành đâu, đúng không ạ? Mình lúc nào mình vẫn còn thiếu một cái tình thương của người cha, tình thương của người mẹ. Dù rằng bây giờ tóc của quý vị bạc rồi đó, nhưng mà mẹ mất quý vị cũng rất là đau lòng, cha mất quý vị cũng rất là đau lòng. Mình vẫn còn thiếu cái tình thương nào đó mà có thể nói làm từ trong thâm tâm, từ trong trái tim của mình á, là mình chưa có đền đáp hay chưa có làm được một cái điều gì đó cho cái đấng sinh thành mình được nó trọn vẹn nữa. Có chăng là chỉ là trong cái cuộc sống qua lại đáp đổi mà thôi, chứ còn trong thực tế thì chúng ta vẫn là người bất lực, chưa có làm gì được cả. Bởi vì bây giờ mà quý vị đó, mà mình mà có lo được bữa ăn hay là săn sóc, nói chuyện điện thoại thăm viếng chút đỉnh thôi à, đúng không hả? Nhưng là ở Mỹ này quý vị cũng có cơ hội mà quý vị lo nữa. Người lớn tuổi thì có tiền già rồi, quý vị cũng yên tâm. Mà chính vì cái chỗ yên tâm đó rồi quý vị dễ vô tâm, đúng không hả? Ấy nghĩ cha mẹ mình có người lo rồi. Cho nên có nhiều con á là khi cha mẹ già lại đưa vô viện dưỡng lão, thật ra thì Ở Mỹ thì nghĩ đơn giản như thế này, bởi vì là khi vào nhà dưỡng lão thì có bác sĩ, có y tá rồi săn sóc. Thì mình ở nhà mình không săn sóc được, vậy đưa vô viện dưỡng lão tốt hơn, giả lại còn có người già trong đó nói chuyện với nhau. Nhưng mà thưa quý vị đó, người già với người già khó mà thông cảm với nhau lắm, ngộ như vậy. Người trẻ với người trẻ còn dễ thông cảm, người già với người già rồi khó thông cảm hơn. Bởi vì trong cái cơ thể họ đau nhức nhiều, rồi họ lại không có mà nói chuyện với nhau một cách nó dễ. Cho nên là ở Mỹ có nhiều nhà dưỡng lão, đâu phải người Việt không đâu, nhiều khi xung quanh người Mỹ không à. Còn cha mẹ mình là đâu có biết tiếng Mỹ đâu, cứ ú ớ ớ vậy thôi à, cũng không biết gì. Nhưng mà như thế này, con cái mà có tiền, cha mẹ mà giàu, đưa vào trong viện dưỡng lão đó là khá đó, thì có còn đỡ. Mà còn đưa mình đưa vào mà theo cái diện của nhà nước chu cấp đó, mà đưa vô viện dưỡng lão rồi, một ngày y tá đến săn sóc 2 lần, ăn cũng được, không ăn cũng được, thậm chí mà còn gây gắt, còn đánh đập nữa. Cho nên là rất là thê thảm. Rồi quý vị thấy đó, là cái thê thảm hơn hết của cái người già đó là thiếu tình thương. Cái người già cần cái sự thương của con cháu nhiều lắm. Quý vị đó, bây giờ những bậc làm cha làm mẹ mà ngồi đây, quý vị nào lớn tuổi đó, cái ngày này nè, hay là mỗi ngày hay cuối tuần chủ nhật nè, con cháu mà tập trung về thì vui dữ lắm. Ở trong nhà mà có ba đì á, có tiệc tùng gì mà tụ họp trong nhà tự nhiên vui à. Không có phải tụ tập lại để con cho tiền mình hay là làm được cái gì mà thấy vui. Nhìn xuống thấy con cháu xung vầy tự nhiên vui. Tại vì đó là một cái sản phẩm của mình, đó là một cái tình thương của mình, đó là cái viên ngọc của mình. Cho nên vì vậy đó là cha mẹ vui khi mà thấy con cháu xung họp về lắm. Nhiều khi mà bệnh nằm trên giường á, chờ một cái lời nói, một cái điện thoại mà từ nơi con mình để gọi thăm là không được. Cho nên có nhiều Phật tử đó là bệnh đau, khi nghe tại mãn gọi thăm cái khóc sướt mướt à. Mình cứ tưởng là tự nhiên nghe mình gọi thăm rồi xúc động, không có. Nó thầy ơi con không có thăm con, nhớ con không à. Nghe mình điện thoại thì mình thấy xúc động vậy đó, nhưng thật ra nhớ con quá, mà con không có quan tâm, con không có một chút. Cho nên là trong đạo có cái từ gọi là hiếu tâm đó. Hiếu dưỡng là quý vị đó là chu cấp thức ăn, lo đầy đủ cái đời sống cha mẹ mình. Còn hiếu tâm đó là cái gì, nghĩ đến cha mẹ mình, trong lòng của mình còn cha, trong lòng của mình còn mẹ, thì nghĩ đến cha mẹ mình thì cha mẹ mình vui. Nếu mà quý vị làm cái gì mà từ cái trái tim của mình đó, thì nó có cái ý nghĩa thực sự vô cùng. Còn làm cái chuyện mà không quơ thì nó cũng không có ý nghĩa gì cả. Nên trong cái nghệ thuật sống nó có câu chuyện là anh chàng này cứ theo cái thông lệ là cứ mỗi cái ngày Mother Day này đó là cứ mua một bó hoa rồi gửi về cho mẹ mình. Thì anh ta làm việc ở Boston, là mẹ mình ở New York á. Ở trong cái nhà ở một mình neo đơn lắm, mà cứ đi làm xa mà cứ mỗi cái ngày này là cứ ra bưu điện mà gửi thôi. Bữa đó thì thấy cái cậu bé cũng trong cái chợ hoa đó mà đứng nhìn bó hoa hoài mà không có đủ tiền mua. Đứng đó thấy miếu máu, thấy đứa bé cũng dễ thương, cho anh chàng này mới hỏi cháu sao mà cháu đứng đây buồn bã như thế. Thì cậu bé này mới nói là chú à, bó hoa tới 7 đô mà con chỉ có 2 đô thôi, không có đủ tiền mua để hoa để tặng mẹ. Anh chàng này nghĩ có 4 đô đâu có sao, một đứa bé dễ thương như vậy cho 10 đô cũng được. Anh ta lấy thêm 4 đô nữa cho đứa bé để mà trả mua bó hoa đó. Rồi khi mà được bó hoa cầm trên tay rồi đó, thì cậu bé bước đi một cách giống như là nó không có tiền để mà đi xe, mà thấy một cậu bé lạc lõng như thế cho nên mới hỏi ủa cháu sao không có đón xe về, không ai rước cháu hả? Nói không, con muốn tặng mẹ con bó hoa này nhưng mà con không có tiền để đi xe về. Thì anh chàng này mới nói vậy thôi chú chở con về đoạn, nhà con ở đâu? Cậu bé mới chỉ vòng vòng đi vào trong cái nghĩa trang. Ngôi mộ mới vừa đắp năm nào, bây giờ cậu bé đến để bó hoa trên mộ của mẹ của cậu bé, ngồi xuống khóc. Thấy cậu bé này khóc sướt mướt như vậy thì anh chàng hiểu ra được cái vấn đề cậu bé này là mẹ đã mất rồi, còn nghĩ đến mẹ, còn mua hoa tặng mẹ như vậy, mà cả tấm lòng như vậy, mẹ mình còn đó mà mình không quan tâm. Đêm đó anh chàng lái xe 3 tiếng rưỡi về New York tặng mẹ. Và sáng cái ngày này là cái ngày của Mơ Đề Đê vừa mở cửa ra, bà giật mình, bà khóc. Bà nói chưa có năm nào mà cái lễ Mơ Đề Đê của mẹ lớn như vậy. Thật ra bây giờ mà quý vị có tiền, quý vị cho mẹ mình nhiều, mẹ mình cũng không vui. Mà chỉ cần á, là chúng ta có lòng nghĩ đến cha mẹ mình thôi. Cho nên có đứa con gái bên Việt Nam đi làm, đi làm cũng hàng năm cũng gửi tiền về cho mẹ, gửi tiền về lo lắng cho mẹ vậy đó. Nhưng mà bà mẹ đó là cứ cũng buồn bã suốt ngày. Bữa đó mới về mới thăm mẹ, ngồi ăn cơm với nhau, rồi còn tự hào lắm: mẹ à, hổm rài con, hổm rài mẹ có nhận tiền rồi mẹ sống có khỏe không? Nói con à, mẹ không có cần tiền, mẹ chỉ cần một bữa ăn cơm chung với con thôi, chỉ cần bữa cơm thôi, ngồi ăn chung với con mà vui vô cùng. Quý vị bữa nào mà quý vị về, con cái trong nhà họp lại ăn bữa cơm với mẹ mà vui á, thì thấy là nó rất là tình cảm, rất là nó hay, cảm động vô cùng. Có nhiều người cả đời mà chưa bao giờ có một bữa ăn cơm chung với mẹ mình, chung với cha mình, bằng một cái tấm lòng, bằng cái tình thương như là ngày xưa mẹ mình mớm cơm cho mình, cho mình bú mớm, rồi thức khuya dậy sớm lo cho mình. Mẹ mình thương mình vô cùng, cưng mình vô cùng, quý vị. Mà quý vị ở đây có ai cưng mẹ mình như vậy không ạ? Quý vị ngược lại, quý vị có cưng mẹ mình giống như ngày xưa mẹ mình thương mình hay không? Không có đâu, ít lắm. Hình như mình lớn lên cái dòng cái tình thương của mình đó là nó cứ đi xuống à. Mình xưa vậy nè, mẹ mình thương mình, rồi đến mình đẻ con ra, rồi mình thương con mình, rồi con mình nó lại thương con mình nữa. Cho nên vì vậy là mới nói là nước mắt nó chảy xuôi. Quý vị thấy có khi nào nước mắt chảy ngược không ạ? Rất là ít. Nhưng mà Đức Phật nói khi nào nước mắt chảy ngược, chúng sanh mới hết khổ. Bởi vì bây giờ mình để cho mẹ mình cô quạnh chừng nào, một mai nào đó mình cũng sẽ cô quạnh giống như mẹ mình hôm nào mà thôi. Thế nhưng mà bây giờ tất cả quý vị nghĩ đến cha mẹ mình, quý vị thương cha thương mẹ mình đó, rồi một mai nào đó con mình cũng thương mình y chang như vậy à, không khác gì hết. Nên là cái hình ảnh mà cái người cha mà ăn cơm mà vung vãi trên bàn đó, cái đứa con thấy là cha mình nó hổm rài đó là đập nhiều tô lắm rồi, cho nên mới lấy cái muỗng dùa cạo ra cho sạch để cho cha mình ăn, nghĩ là nó rớt xuống thì không có bể, cho nó đỡ hao đỡ tốn. Thì khi mà cha già rồi đến lúc cũng chết đi, khi mà chết đi thì mang vô lò thiêu đó, cái người con trai đó mới lấy cái bát cơm của cha đó bỏ trong lò thiêu luôn. Đứa con của đó nói: ba đừng bỏ cái bát cơm của ông nội. Hỏi sao vậy con? Để mai mốt cha già con lấy cái bát này cho cha. Nói nghe cái câu đó anh chàng này rơi nước mắt. Hổm rài cha chết không có rơi nước mắt, mà nghe con nói cái câu này nó rơi nước mắt. Thế rõ ràng là như thế. Bởi đứa trẻ hồn nhiên trong sáng mà nó thấy sao là nó làm vậy à. Mà cũng có sự so sánh. Ví dụ như bây giờ từ trong trái tim của mình đây nè, quý vị thấy đó là mẹ mình ngày xưa là rất là có hiếu thảo với bà ngoại, có hiếu thảo với bà nội, có hiếu thảo với ông nội. Tự nhiên trong lòng của mình á là mình cảm động được cái đó à. Tự nhiên cái nhân quả, cái phước báo đó, tự nhiên mình được con cái mình thương mình. Cho nên vì vậy đó là mình muốn mình sanh ra những người con thực sự là hiếu thảo, thì trước nhất bản thân mình phải thực sự hiếu thảo với đấng sinh thành của mình, thì để con mình nó cũng hiếu thảo. Thì sao ạ? Thật ra đây không phải là cái lợi tư lợi lộc của mình, cũng không phải là cái sự kinh doanh. Mà bây giờ đến lúc con của mình á là hiếu thảo với mình á, thì mai mốt những đứa cháu của mình nó hiếu thảo với con mình. Mà quý vị bây giờ quý vị là bà cố đi, quý vị nhìn xuống thấy mấy đứa cháu mà hiếu thảo với con mình, quý vị vui lắm quý vị. Đó là cái sự hạnh phúc. Cho nên mới nói là cái nước mắt là chảy ngược thì chúng sanh mới hết khổ, còn nước mắt chảy xuôi là chúng sanh không có hết khổ. Cho nên quý vị mới thấy đó là cái tình cảm mà của cái người mẹ, cái người già neo đơn đó quý vị. Đặt mình ở cái vị trí già thì quý vị mới hiểu. Có nhiều quý vị Phật tử là cứ nói thầy chưa già cho thầy biết, nhưng mà thật ra đó là cái tâm lý là tự vì thầy bạn rất tiếp xúc với người già, thầy bạn biết hiểu lắm, thương con trong con dữ lắm. Tại vì mẹ Tài Mãn ngày xưa cũng vậy. Ngày xưa Tài Mãn tu ở bên Việt Nam đó, mấy cái thiền viện cũng thương cũng nhớ rồi, nhưng mà đi xa đó, khi mà đi qua Mỹ rồi lại thương lại nhớ nhiều hơn. Ngộ như vậy đó, cảm giác như là con của mình là đi xa cái lòng của mình, xa cái tầm tay của mình, mà khi mà đi xa rồi á là không biết là con mình sống như thế nào, ngày nhớ đêm trông, thương dịu vợi. Mặc dù á là cái cuộc sống, cái tâm lý còn nghiệp tập, còn tham sân si, vẫn còn những cái xấu cái dở, nhưng mà thật ra cái sự trong sáng, cái tấm lòng của cha mẹ thì thật ra là rất là trinh nguyên. Cho nên đó là cái điều mà cái chân lý không thể nào thay đổi được. Nên có cái câu chuyện mà anh chàng ảnh đi làm ở trên tỉnh để mẹ ở nhà, ngày đêm cũng thương mẹ lắm. Cho nên nhưng mà vì cái cuộc sống, nếu ở chung hai mẹ con đói quá, muốn cho cái cuộc sống nó thay đổi đó cũng là hết lòng. Lên tỉnh đi làm, mà nếu mà đi làm mà đi về hoài thì nổi cái tiền xe cũng hết. Cho nên vì vậy đó mà đâu có thể nào mà về hoài được. Làm ở trên thành phố mà về tới Cà Mau thì xe cổ ăn hết, rồi giả lại mỗi đi về là phải mất cả tuần lễ. Thì chưa vậy đó là làm thì lại lương lại không có cao nữa. Cho nên vì vậy mà cứ xa xôi, nhiều khi một năm chỉ về thăm một lần thôi. Anh chàng này có hiếu lắm, so với người khác thì anh có rất có hiếu. Cho nên anh ra ngoài đó, anh mới mua một cái con chim, cái con chim mà nó biết nói tiếng người đó. Chim nó nói tiếng người, anh về anh dạy, anh dạy con chim đó, để mỗi ngày về con chim nó nói chuyện với mẹ ảnh, để cho ảnh cho mẹ ảnh vui. Anh dạy con chim là: mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, con yêu mẹ lắm. Bởi vì những cái từ đó nó dễ, cho nên con chim này nó học được. Thì con chim này cũng nói theo, nói: mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, con thương mẹ lắm, mẹ giữ gìn sức khỏe. Là chỉ dạy được nhiêu đó thì con chim nó chỉ nhớ được nhiêu đó. Thì cái ngày anh chàng này về, về mới đưa cho mẹ cái lòng chim đó, rồi để rồi chơi với mẹ mình một tuần lễ. Thì mỗi ngày con chim nó cứ mỗi sáng là nó cứ nói như vậy: mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, con yêu mẹ lắm, mẹ giữ gìn sức khỏe. Là cứ nói như vậy suốt ngày. Thì sáng ra đó là cái con chim đó, đó là nó nói vậy, bà nghe bà vui lắm. Thì anh chàng này mới trở lại cái công việc. Thì một thời gian sau thì nghe tin mẹ mất. Khi mà nghe tin mẹ của mình mất rồi đó, thì anh chàng này mới chạy về. Thì mới chạy về thì lo hết ma chai đám, thì cũng khóc sướt mướt như bao nhiêu người khác, cũng thương mẹ mình, chỉ có một mình mẹ mình nè. Cho anh chàng này cứ thương mẹ vô cùng. Nhưng bởi vì cái cuộc sống như thế, khi mà đám tang xong hết rồi thì anh ta ngồi lại bên cái khung cửa đó, thì cái con chim đó thì được thả rồi. Nhưng mà con chim thói quen mà, nó thả mà nó cũng không có bay đi, mà nó vẫn quanh quẩn ở đó đó. Khi anh chàng ngồi đó, con chim giống như hiểu là cái người chủ của mình á là trở về đây, mà cũng hiểu ra được á là bây giờ á là cái người nuôi mình á bây giờ đã chết rồi. Đây là cái người con mà đã là mất mẹ mình rồi. Cho nên là thấy ngồi buồn bã như thế, con chim mới đậu bên khung cửa á, thì nó mới nói ra tiếng. Thì bà mỗi ngày thì bà cũng nhớ con quá, cho nên là bà cũng không có kiểu như là cũng không có nghe mà nghe cái từ mà mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, con yêu mẹ lắm. Thì bà nghĩ lại, nếu một mai nào đó mà mình mất rồi thì trên thế gian này á là không có còn mẹ nữa, thì người con của mình là rất là đau khổ, mình rất là nhớ mình. Cho nên cái người mẹ đó là mới dạy lại cái con chim đó. Thì con chim nó mới nói là: con ơi, mẹ yêu con lắm, mẹ nhớ con lắm. Anh chàng nghe cái câu này, anh chàng mới rất là xúc động, thưa quý vị. Bởi vì đó là cái mình á, mình trao ra bao nhiêu. Ví dụ như quý vị á là trao ra là 10 phần về cái tình thương của mình nghĩ đến cho mẹ mình, thì mẹ mình trao lại cho mình tới 90 phần. Là như vậy. Cho nên là mình nghĩ đến mẹ mình một phần thôi, mà mẹ mình nghĩ đến mình tới 90 phần. Cho nên quý vị mới thấy là cái tình thương mà của người mẹ dành cho chúng ta, cũng như người cha dành cho mình, thật ra là nó vô bờ. Nhiều khi trong cái cuộc sống thì quý vị giống như mình bận cùng cái cuộc sống kinh doanh, sự nghiệp hay là con cái vân vân, thì quý vị ít có thời gian mà quý vị nghĩ lại lắm. Nhưng mà một lúc nào đó quý vị nghĩ lại thì quý vị mới thấy mình thiếu sót rất nhiều. Và chính bản thân Tài Mãn là cũng cảm thấy là rất là thiếu sót rất nhiều đối với cha mẹ mình. Mà nhất là cái người mẹ đó, tại vì Tài Mãn từ nhỏ đến lớn là cũng thân với mẹ mình lắm. Nhưng mà vì cái chí nguyện thì mình đi tu, mà mình có quan điểm là khi mà mình đi tu rồi thì những cái ái của thế gian mình phải cắt, mình phải làm cái gì nó cao hơn, phi thường hơn hay là cao thượng hơn, để hồi hướng cái phước lành đó đến với mẹ mình, đến với những người mà có công ơn mình. Thật ra đây cũng là chân lý quý vị. Nhưng mà thật ra thì có lúc mình nghĩ lại mình rất sai sót. Đó chính chỉ là những cái quan điểm của cái con người, của một cái quan điểm của một tôn giáo. Chứ thật ra thì mình thấy đó là không có cái tình thương thì cũng khó mà độ được cho cha mẹ mình. Không có cái lòng hiếu thảo thì cũng khó mà độ được. Thật ra quý vị đó mà nghĩ đến mẹ mình, nghĩ đến cha mình mà quý vị đó là thương yêu lo lắng, rồi quý vị hướng dẫn cha mẹ mình đó đi về cái con đường lành, thì thật ra nó dễ dàng hơn. Nó là như vậy. Nếu thực sự chúng ta mà tu hành đắc đạo rồi thì cái công đức nó viên mãn, mà tu hành chưa đắc đạo rồi thì ở thế gian này thực tình ai cũng là cái người cảm giác thiếu sót. Cho nên khi mà mẹ Tài Mãn mất, Tài Mãn cũng khóc rất nhiều. Nhưng mà trước đại chúng tất cả mọi người thì lo đám tang thì cũng rất là tỉnh, nhưng mà xong rồi thì nước mắt nó cũng tự chảy thôi. Cho nên Tài Mãn thường hay Tài Mãn đi đến tất cả những cái đám tang, Tài Mãn hay nói với vị Phật tử đừng có khóc. Đây cũng là cái chân lý, bởi vì cái nước mắt của mình đó là nó phát xuất từ cái sự đau buồn đó, thì như vậy nó không tốt. Nhưng mà có những cái nước mắt mà phát xuất từ trái tim của mình, nước mắt mà phát xuất từ cái tình thương của một cái người con dành cho mẹ, người con dành cho cha, thì những cái nước mắt đó vẫn là tốt chứ không phải là xấu. Bởi vì mình nghĩ mình thương cha thương mẹ mình, và nghĩ lại mình chưa có hoàn thiện được những cái gì mình có thể làm được, cho nên vì vậy đó mình vẫn còn cảm giác như mình thiếu rất nhiều. Ở đây quý vị ngồi lại đây rồi nhân cái ngày này, quý vị cảm thấy mình thiếu không ạ? Mình thiếu rất nhiều đúng không ạ? Có nhiều khi mình muốn chở cha mẹ mình đi chơi, lớn tuổi mà, nhưng mà nghĩ đó có cha mẹ già rồi đi nó vướng tay vướng chân, mình còn phải dẫn con mình đi, dẫn vợ mình đi chứ, cha mẹ mình đi thì mình không có làm gì được hết. Cho nên vì vậy thôi, ở nhà đi cho nó khỏe. Mình muốn lắm, muốn làm chứ, nhưng mà cũng làm cũng không được. Nhưng đến lúc nào đó cái mình muốn làm thì vĩnh viễn không làm được luôn. Cho nên đó là cái điều mà nó cũng là cái dở của chúng ta. Cho nên mỗi người có cái phạm vi nó khác nhau. Giống như là quý vị ở ngoài thế gian thì quý vị đó là có phạm vi những cái gì chúng ta có thể làm được thì quý vị nên làm. Những cái gì mà mình thấy ngoài cái tầm tay của mình thì thôi. Nhưng mà thật ra có những cái đó là nó không có tốn tiền quý vị. Những cái sự mà thương, tình thương của mình đó là nó không có tốn tiền. Nhiều khi mình làm cái gì mình nghĩ mình có tốn kém hay không, nhưng mà cái tình thương của mình đối với cha mẹ mình nó không có tốn kém. Thì tại sao mình không có thương để cha mẹ mình là vui, rồi mình tạo một cái duyên an lành để cho cha mẹ mình là biết làm những cái chuyện tốt, chuyện lành, để cha mẹ mình phát khởi được cái bồ đề tâm. Thì như vậy đó là cái điều mà mình đáng làm, mình nên làm. Nhiều khi mình ân nghĩa của mình là nó ngược dữ lắm. Vậy chứ cha mẹ nuôi cho mình nhiều khi mà vẫn còn oán hận, nhiều khi còn đánh đập cha mẹ. Ở Bình Thuận đó cũng trong ngày lễ Vu Lan luôn, đứa con nó làm giết mẹ mình, khổ như vậy đó. Oán hận lo lắng vậy chứ mà cũng oán hận à. Rồi đi ra ngoài ai giúp đỡ cho mình chút xíu á, cái mình cảm thấy người đó quá tốt đi. Còn mẹ mình hy sinh cho mình một đời á, mình thấy là không tốt. Đứa con gái giận mẹ nó đóng cửa một ngày không thèm ra. Cái ngày, cái lúc mà nó mở cửa nó ra là nó dọn đồ nó đi, nó không thèm từ giả mẹ nó một tiếng, đi lang thang ở ngoài. Rồi lại không có mang tiền bạc, giận quá đi mà không có đủ tiền bạc, đi đói quá, cái đi ngang cái quán ăn đó thì gặp cái ông đó, ông thấy đứa bé này cũng tội nghiệp, mời vô ăn một bữa, rồi mới hỏi tại sao con đi vậy. Ngồi đó khóc, nói là mẹ con đối đãi với con xấu xa, không tốt gì, kể đủ thứ lỗi của người mẹ hết trơn. Trên đời này con thấy chỉ có bác tốt với cháu thôi, thấy con khổ rồi giúp. Người ông lão này mới ngạc nhiên á, ủa bác chỉ mời cháu một bữa ăn thôi à, mà cháu nói bác tốt, mà mẹ cháu hy sinh cho cháu một đời, 9 tháng cu mang, sanh con khổ cực, nuôi con trưởng thành đến bây giờ, mà có một chút xíu không thông cảm đó mà con nói bác tốt hơn mẹ cháu là sao? Đứa con nghe như vậy, đang ăn như vậy là đứng lại nuốt không nổi nữa, ôm giỏ chạy về. Mở cửa ra, bà mẹ đó là trông chờ, thấy con đi mà tìm hoài không thấy, gọi cảnh sát cũng tìm không ra, cho nên là cứ đi ra đi vô, đi ra đi vô. Lớn tuổi rồi, đâu có xe cộ đâu, đâu có lái xe được. Gặp con trở về mừng quá, tự nhiên là quên hết, ôm con mà khóc thôi. Đứa con cũng ôm mẹ mà khóc thôi. Bởi vì khi nào đó, một lúc nào đó mình giật mình thức tỉnh lại, thì mình mới thấy được cha mẹ mình là cái hình ảnh nó thiêng liêng lắm quý vị. Cho nên là trong Phật giáo cứ nói là ở trong nhà mình có hai vị Phật, cha mình và mẹ mình đó, hai vị Phật đó quý vị. Quý vị biết tại sao gọi là Phật không ạ? Thật ra mẹ mình sao là Phật được, vẫn còn tham sân si, vẫn còn phiền não mà sao là Phật được, đúng không ạ? Nhưng mà Phật ở đây đó là nói là Phật lòng, Phật tâm. Bởi vì đó là cái tình thương của mẹ dành cho chúng ta đó là trong sáng như Phật thương chúng sanh vậy đó. Bởi vì Phật thương chúng sanh nó vô bờ, tình thương cha mẹ thương con cũng vô bờ quý vị. Vô bờ là cái chỗ mà không có đo lường. Mà thế gian này á, cái gì không có đo lường là lớn dữ lắm. Cho nên trong kinh mà quý vị hay đọc kinh mới nói là cái công đức vô lượng vô biên đó. Bởi vì là cái hành động đó mình không có đo lường, không có tính toán. Quý vị làm cái việc gì quý vị không có tính toán á, là người ta cảm ơn mình nhiều lắm. Còn quý vị làm cái việc gì mà quý vị có tính toán đó, người ta cũng cảm ơn mình, nhưng mà người ta bị tự ái, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ là quý vị cho họ tiền đó, họ cũng nhận đó, họ cũng cảm ơn mình đó, nhưng mà mình mà có cái sự đo lường ở trong đó, họ bị tự ái à. Họ cảm giác họ thấp hơn mình, họ cảm giác họ nghèo hơn mình. Cho nên đó quý vị, thế gian này người ta hay nói cái câu là cứu giật giật trả ơn, cứu nhân nhân trả quán là vậy đó. Tại sao cứu người mà người quán mình? Bởi vì khi mà quý vị làm cái việc đó, quý vị đã có sự đo lường. Khi đo lường rồi người ta cảm giác bị tổn thương quý vị. Chính vì vậy đó mà quý vị làm cái gì mà từ trái tim của mình mà vô tâm đó, thì người ta mới cảm ơn mình sâu thẳm. Cho nên trong đời của mình đó, nhiều khi đó là quý vị thở ơn một người nào đó mà quý vị nhớ hoài, quý vị không quên, đúng không ạ? Huống nữa là một cái sự tình thương vô bờ của cha mình lo cho mình nó rất rất là nhiều, rất cả triệu triệu lần trong cuộc sống mà quý vị có được. Thì như vậy đó mà mình quên đi cái cội nguồn, mình quên đi cái gốc thì không được. Cho nên là nhân cái ngày mà lễ Mơ Đề Đê là cái ngày mà tuy là nó bình thường thôi, nhưng mà đối với Tề Mãn thì thấy cái ngày này rất là thiêng liêng. Cho nên là thường thường mấy cái ngày này mà Tề Mãn là đọc những vài cái câu chuyện mà của mẹ đó, vài một cái câu chuyện và nói về cái công ơn công đức sinh thành, nước mắt mình nó cũng tự rơi à. Ngộ lắm, tự nhiên cũng rơi một cách nó tự nhiên à. Tại vì mình mới nghĩ là thật ra thì đã cấy sẵn trong lòng của mình một cái hình ảnh của cha mẹ rồi, nhưng bây giờ quay lại thì mẹ mình cũng không còn, cha mình thì ở nơi xa, cho nên rồi mình thấy mình cũng cảm giác nó trống vắng. Nhiều khi mình cũng giác mình bâng quơ, mình không biết là mình còn gì. Và nhiều khi cảm giác sống ở thế gian này không còn cái ý nghĩa gì hết, bởi vì những cái hình bóng đó nó không còn nữa, thì tự nhiên mình cảm giác mình như vậy. Nhưng mà an ủi được một cái điều hơn hết ở trong lòng của mình đó là mình còn thương cha, mình còn thương mẹ, thì cha mẹ vẫn mãi mãi ở trong lòng của mình. Và luận về cái nhân duyên nghiệp báo và luân hồi sanh tử, thì mình sẽ gặp lại cha mình, mình sẽ gặp lại mẹ mình trong một cái ngày gần đây thôi. Bởi vì trong tim mình vẫn còn mẹ. Cho nên quý vị thấy đó là Đức Phật, khi mà Hoàng hậu Maya sau khi sanh 7 ngày bà mất và sanh lên cung trời Đau Lợi đó, thì suốt cái hành trình mà hoằng pháp của Đức Thế Tôn, lòng của Ngài vẫn thương mẹ mình như bao giờ hết. Mặc dù là thời gian 7 ngày đó hoàng tử chưa biết gì hết, nhưng mà từ trong trái tim của Ngài luôn luôn xây dựng một hình ảnh Hoàng hậu Maya là đẹp nhất, không có thể nào mà ai so sánh được. Cho nên nó mới nói, người xưa nói cái câu đó là đối với trái tim của trẻ thơ, người mẹ mình luôn luôn là đẹp nhất. Nhiều khi mình lớn lên mình thấy người này đẹp, người kia đẹp, mình chê mình xấu. Chứ cái tâm hồn ngây thơ trong sáng nhất ngày xưa, mình đi đâu mình cũng nắm tay mẹ mình đó, thì mẹ mình là như một thiên thần. Mẹ mình rất là đẹp nhất quý vị. Cho nên vì vậy đó là dù cho mà như thế nào đi nữa thì cha mẹ mình vẫn là cái người mà cho chúng ta nhiều nhất, hy sinh cho chúng ta nhiều nhất. Chúng ta nên nhớ cái ơn của cha mẹ mình để rồi chúng ta sống nó tốt hơn. Bởi vì lạ lắm, một người con hiếu thảo là họ sống rất tốt. Người con mà bất hiếu thì sống không tốt. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy cha mẹ mình không thương, rồi cái người đó lại đi nói là thương người khác, thì cái người khác đó là cũng hơi nghi ngờ một chút đó. Ví dụ như bây giờ là cái người đó bất hiếu, gặp cái người khác phái đó mình nói mình thương, mình lo lắng cho họ, thì họ không tin. Vì sao vậy? Bởi vì cái người sanh ra mình á mà mình còn không nhớ thì sao mà mình có gì đâu mà họ nhớ. Cho nên vì vậy đó là cái đó là cái chỗ, là cái cội nguồn, là cái nền tảng sự sống, cũng là cái đức. Cho nên á, người ta hay nói là có đức mặc sức mà ăn. Cho nên quý vị nghĩ mình có đức mình làm gì? Mình nghĩ có đức là chắc là quý vị nói là thôi có đức mình phải đi tu cạo đầu mới gọi là có đức. Nhưng mà không, quý vị biết ơn, quý vị đền ơn là quý vị có đức. Người biết ơn, người đền ơn là quý vị là đã có đức độ rồi. Cho nên quý vị mới thấy ngày xưa là ông Ngu ông Thuấn đó, ông vua ông Ngu đó, ngày xưa thật ra thì ổng không có tài giỏi gì hết, mà chỉ là thương mẹ mình, thương mẹ mình thôi, mà cuối cùng được làm vua. Cho nên nó là mới nói là cái đạo đức và cái phước đức cũng từ đây mà nó sanh ra. Cho nên trong kinh nói là cái người mà nuôi người bệnh đó, săn sóc người bệnh mà bằng một trái tim của mình thì cũng như là săn sóc một vị Phật như vậy. Thì cha mẹ mình một mai nào đó lỡ mà có bệnh thì quý vị nên săn sóc cha mẹ mình để quý vị tác tạo cái công đức nó không lường. Quý vị săn sóc cha mẹ mình là quý vị tạo một cái công đức lớn. Quý vị là cái người rất là từ bi, rất là hiền, rất là dễ thương, mà rất là từ ái. Quý vị ngoài đời dùng cái từ ái, một cái tình thương mà quý vị phát khởi được đối với những người ân của mình là cái người đó là hoàn thiện. Cho nên quý vị thấy đó, cái người hoàn mỹ ở thế gian này không phải là họ có công danh, họ có sự nghiệp, họ có vợ đẹp, con ngoan. Ở ngoài Việt Nam hay nói đó là một vợ hai con ba lầu bốn bánh là hoàn hảo đó. Nhưng mà thật ra cái đó không có hoàn hảo, cái đó nó chỉ là những cái thế gian thôi, chứ không có hoàn hảo gì cả. Cái hoàn hảo con người là mình biết ơn, đền ơn, nhớ cội, nhớ nguồn, ăn quả, nhớ kẻ trồng cây, uống nước, nhớ được nguồn. Thì như vậy đó là quý vị mới hoàn thiện một con người đúng nghĩa ở thế gian này. Còn không là chúng ta chỉ sống tạm vu vơ, để rồi chúng ta tạo những cái nghiệp khổ cho nhau, rồi dẫn nhau đi vào trong luân hồi sanh tử mà thôi. Thì như ngày này thì lẽ ra thì quý vị tặng hoa tặng bông cho tất cả cha mẹ mình, thì bây giờ quý vị gửi một cái tình thương đó. Cũng như hôm nay nhân cái ngày này quý vị về đây, thì Tề Mạn gửi một ít thông điệp của Đức Từ Phụ, cũng như là gửi một cái thông điệp từ nơi trái tim của mình. Bản thân Tề Mạn cũng nghĩ đến cha mẹ mình, và cũng hy vọng là quý vị Phật tử cũng nghĩ đến cha mẹ mình, để rồi chúng ta sống trọn vẹn hơn, sống có cái nền tảng hơn, và từ đây và mai sau quý vị trở thành những cái tấm gương rực sáng cho con cháu mình và cho những thế hệ mai sau. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về tận